3.
Hôm chú Hai Quân và thằng Cù Lao vừa về thì anh Bốn Linh hứa với ông Bảy Hóa sẽ giết lợn cúng mừng. Tưởng anh nói chơi, té ra là làm thật. Anh Bốn có một con lợn, lúc mới mua về thì nó bằng bắp chân, gầy dơ xương, nằm ép trong một cái rọ. Thức ăn thừa chỉ Bốn dồn hết cho nó. Cách biệt đãi như vậy là để cho con chó vện tức lộn ruột. Nó đứng nhìn lợn ăn, cặp mắt nảy lửa. Hễ gặp chị Bốn đâu thì con lợn cũng kêu ụt ịt. Cái đuôi giống như run, càng ngút ngoắt. Nó theo chị Bốn đi vào buồng. Lên nhà trên, nó còn cả gan đi ngang trước bàn thờ. Hễ chị Bốn sờ đến thì nó liền nằm duỗi chân, mắt nhắm lại. Chị Bốn lấy ngón chân thọc vào hông nó. Nó bảo, chớ chọc, chớ chọc. Nó lớn lên như thổi, sau đó thì đổ đốm không giữ vệ sinh. Chị Bốn đã phải tống nó vào chuồng. Anh Bốn bảo nhân dịp chú Hai về làng nên bày tiệc mừng, mời bà con nhậu một bữa. May lâu nay mình đã phát miệng đi ăn của nhà người khác nhiều, nay nên trả lại. Ai chớ ban chỉ huy dân quân phải mời hết, vì mình cũng là chỉ huy. Chị Bốn tuy lòng dạ rộng như biển, nhưng giá làm thịt con lợn nhỏ bằng nửa con lợn nhà thì vẫn hơn. Gặp bác Út mách nước. Họ Nguyễn nhà mình trước đây lép quá, nay đã mở mày mở mặt, anh Sáu đã làm nên. Trong họ có đứa nào làm tới cấp huyện, cấp xã. Nay chú Hai về, làm tiệc cũng phải, nhưng làm vừa vừa, phải luôn luôn giữ chữ cận, chữ kiệm, đem bán quách con lợn cho bọn hàng thịt. Chia lại một nửa, vậy cũng đủ. Nhà tao và nhà con ba làm vài thứ bánh tốt lắm rồi. Bác Út còn dặn, chẳng nên nói cúng mừng cúng miết chi cả, nói là có đám giỗ mời bà con đến uống rượu vậy thôi. Chị Bốn lấy nếp ra hông, anh Bốn thì đi tập tự vệ về, chưa kịp đặt cây côn đã phát búa ra sân bữa củi. Nhà cửa thì quét dọn sạch sẽ, bàn thờ thì lau chùi sạch bóng, cối chài nồi niêu nhà tôi và nhà chị Bốn thì cứ lịch kịch lóc cốc. Tôi nói với thằng Cù Lao, mày về làng sướng chưa, được tiếp như vua bảo đại. Tôi đang đợi một sự kiện lớn xảy ra, nhà tôi đóng góp vào bữa tiệc một khay xôi ngọt. Tôi được chị ba giao việc giả nếp, tôi giả khăn đến nỗi chị ba phải giật chài, bắt thôi vì nếp đã trắng quá. Chị ba thì vuốt nếp, hông xôi, nấu đổ, trộn vào nhau, xéo với đường, làm món xôi ngọt. Chị ba bới tất cả vào một cái khay, ép xôi lại, vắt rừng. Mùi thơm của xôi bay ra, tưởng không có mùi thơm nào thơm hơn được. Tôi ngồi nhìn, chợt tôi gọi chị ba khe khẽ. Chị ba, chị coi có miếng cháy. Chị ba quát mắt, đồ để cúng mà mày định ăn trước hả? Một miếng cháy nhỏ thôi. Chị ba càng la to, không có miếng cháy nào cả. Làm món xôi ngọt xong thì chị ba còn làm giúp bác Út món bánh giò. Chị vuốt nếp, hông đổ, lấy lá dong gói thành những chiếc bánh vuông vức to bằng đầu gối. Chị Bốn thì lấy ra một bó vải sợi, phát than ra vườn chặt 3 trái mít, đem đi chợ bán để sắm hương, đèn, muối, mắm. Tôi cùng đi chợ để gánh giúp cho chị Bốn. Chị Bốn cho thằng Cù Lao đi cùng. Tôi với chị Bốn mỗi người gánh một gánh nhẹ đi trước, thằng Cù Lao thì theo sau. Ra khỏi bờ keo vườn Bắc Úc thì con đường hóa thênh thang. Bên trái là bãi dâu trải ra lớp lớp, dọc đường chốc chốc một hồ nước hiện ra như một tấm gương sáng quắc. Quanh hồ thì những bụi tre xanh nghiêng nghiêng trên nước. Đường vào chợ càng rộn rịp, gặp ai cũng hỏi han chào đón. Chị Bốn khen, đồ rày đi chợ sướng lắm, ăn mài ăn cắp bỏ nghề đi đâu mất. Chị Bốn lo bán phải sợi trước, bọn hàng từ Bảo An lên mua sợi đi một hàng dài. Người nào cũng có một cái cân móc trên khuy áo trước ngực. Trên vai vắt một khăn vuông to, cuộn sợi nào cũng được người mua sợ bóp. Được vạch ra xem rồi bị chê là sợi chưa nhỏ, chưa đều. Cái khăn vải vắt vai của người mua phòng dần to bằng quả bưởi, sao to bằng cái cối. Bán vải xong thì chị Bốn rẽ sang hàng hoa quả, mít chất thành đống, có trái to bằng cái lu, người mua lấy tay vỗ về. Bà hằng mít thì cầm con dao to, cắt phầm phập thành từng miếng hình lưỡi búa, mít nghệ muối vàng hùm. Mít dừa thì muối trắng bạc, mít dai hay mít mật thì mùi thơm đều thơm ngát. Bí với dưa gang gánh đến hàng giỏ. Bà bán hoa quả thì thấy thằng cù lao đội cái mũ nồi lạ lạ, liền nhặt đưa cho nó hai quả ổi nếp. Hỏi thăm nó có phải là ở lục tỉnh về không. Ai cũng tốt bụng, cũng muốn cho người khác một vật gì. Mọi người trong chợ đều vui vẻ, ngay cả mụ búp, mụ xù, trước đây hay gây gỗ chuyên nghề đánh cắp thịt cá cũng trở nên hòa nhã hiền lành. Mình là dân nước độc lập, cách mạng lên rồi, xớ thịt cá bà con chi nữa. Chị Bốn đứng trước đống dứa chiên đàn, ngọt nổi tiếng. Cầm lòng không đậu thì chị mua chục quả về bỏ mắm. Chị mua cho thằng cù lao một chùm lòn bon ăn cho biết. Lòn bon rất quý, trước cách mạng chị để dân vua. Chợ có chỗ bán tranh tre than củi. Các bà bán than mặt mày đen thui. Những chú bán tre chân tay bị gai cào say sát. Chị dừa khoanh thành khoanh. Dâu rái thì đựng thành gầu. Chè tươi thì bó thành bó. Ngô khoai vừng đổ phơi đủ màu sắc. Thằng cù lao thì dừng trước hàng cá biển. Nhìn chăm chăm, miệng há hốc, không ngờ những loài vật mà nó thường phục, thường bị kẹp, ở đây đều có đủ. Từ những con cua lớn tuy bị trói chặt nhưng vẫn ngon ngoe, những tôm hùm lắm sâu lắm càng, cho đến những loại cá cơm, cá nhám, cá chim, cá sòng sắp đầy mẹt đầy sổ. Thằng cù lao tưởng thấy lại mùa cá ở biển, chúng tôi kéo sang hàng bán bánh đầy hấp dẫn. Bánh nậm, bột mịn, nhân tôm sắp thành chồng. Bánh ố, bánh do, gói lá dong buộc thành chùm. Bánh bèo thì đổ trên bát, bát nào cũng nhảy mở. Rắc đầy những nhân thịt với tôm. Bà bán bánh xèo thì đổ bột vào chảo chốc chốc lại nghe xèo. Bà bán bánh đa thì phe phẩy chiếc quạt tre, trở cán quạt ép bánh vào nồi lửa, bánh phồng giòn tan. Các cô hàng xén thì đến chợ chỉ gánh một gánh trên vai, gánh đặt xuống biến thành cả một quầy hàng. Hai đầu gánh thì lắp không biết bao nhiêu là mũng, cái nhỏ lắp trong cái lớn, đựng đủ các thứ trên đời, từ cây kim sợi chỉ, bánh xà phòng, mỡ bồ kết cho đến tiêu hành tỏi ớt hương đèn, giấy mã không sót thứ gì. Dù ai đã đi khắp thiên hạ, đọc hết sách vở, nhưng nếu chưa đến thăm chợ Quảng Huế, thì trình độ vốn hiểu biết vẫn còn thấp. Chị Bốn mua mắm, muối, dầu lạc, dầu dừa, thứ nào cũng chỉ đùm trong lá chuối hơ lửa, không biết bao nhiêu là đùm to nhỏ, chẳng cần phải chai lọ lỉnh kỉnh phiền phức. Tôi và thằng cù lao thì dạo chơi quanh chợ, ở góc chợ là hiệu thuốc bắc. Tôi chỉ cho thằng cù lao bức tranh vẽ một người trần truồng bị hàng trăm cái kim đâm vào đầu, tim, vào bụng. Thằng cù lao thì không hiểu người đó bị tội gì mà phải chịu một nhục hình ghê sợ vậy. Tôi giảng cho nó biết, đó là hình vẽ những huyệt trong thân thể của người ta. Ai cũng có trăm thứ bệnh, chỉ cần lấy cây kim chích vào cái những huyệt đó thì bách bệnh sẽ tiêu tan. Trên một cái tủ đầy những học, tôi chỉ cho thằng cù lao, thấy ba ông phúc lộc thọ làm bằng sứ. Ông nào trông cũng phi thường, cũng có vẻ thản nhiên phớt lờ. Đối với họ, chợ Quảng Huế đông hay không đông, thằng cù lao đội mũ nồi hay không đội mũ nồi là điều không cần biết đến. Tôi dẫn thằng cù lao lượn qua những chỗ bán chiếu, chỗ bán nồi đất. Các quán bán mì quảng nhìn quanh nhìn ngửa cốt để khoe với thằng cù lao cái hay cái lạ bày trong chợ. Lúc quay về nhà trời đã xế, đến tối thì lợn đã mổ xong, bà con đến giúp việc nướng nấu đều đã có mặt. Tất cả nồi niêu bát dĩa nhà tôi và nhà bác Út đều đã được đem ra, gánh về nhà anh Bốn, tiếng giả dò lớp bóp, tiếng băm thịt, lóc cóc suốt đêm, lửa bếp sáng tận đến ngoài bờ tre. Chị ba chị Bốn thì hết hỏi món này, đã giả hành chưa, món nọ đã rắc tiêu chưa, lại gọi tôi và thằng cù lao xài mốc nước, lấy củi, khuyêu đèn, đánh chó. Các chị thò đũa vào nồi để khuấy, hết khuấy lại ngửi, lại nếm. Lúc trời sáng thì anh Bốn giao cho tôi đi sang mời khách trong làng. Anh Bốn mượn sẵn cho tôi cái áo dài đen. Cách đi đứng của tôi cũng hóa khác. Bọn chó thấy tôi ăn mặc lạ lạ, nổi sủa rất dữ. Tôi dắt thằng cù lao đi theo. Hễ gặp khách phải mời thì tôi khoanh tay trước ngực. Lặp lại là anh Bốn dặn. Hôm nay nhà anh bốn tôi có giỗ, nhân cũng để mừng chú hai tôi về làng, mời bác đúng giờ ngọ lại nhậu rượu. Đi hết xóm trên, tôi ra ngoài phạn để mời ông Hoạt. Ông Hoạt đang ngồi trong thuyền, tôi không thể đứng khoanh tay, phải chui vào thuyền, phải ngồi xếp lại nên gặp nhiều lúng túng. Ông Hoạt đang nói chuyện với ông Mười Ý. Ông Mười Ý hỏi to: "Mày mời ông Hoạt, thế có mời tao không?" Tôi không biết nên giải quyết thế nào. Nhớ rõ là anh bốn không dặn mời ông Ý, tôi nói dứt khoát: "Không mời." Cả thuyền cười ồ. Chưa ra khỏi thuyền ông Hoạt thì tôi đến xóm giữa để mời ông Bảy Hóa. Tôi sực nhớ ông Bảy vừa mua đâu về một con chó mum rất dữ. Phen này thấy tôi súng xích trong chiếc áo dài, chắc nó không tha. Tôi sợ chó cắn. Cái sợ đã tăng dần, tôi quay lại gạ cái thằng cù lao: "Mày biết ông Bảy Hóa không?" Nó trả lời liến khoáng: "Ngày bữa gì ông Bảy Hóa có một vết sẹo trong mông." Nghe nói chuyện lạ vậy, tôi bực mình nói sẵn: "Cái sẹo đó có trời biết, tao biết ông Bảy Hóa có râu thôi." Nhưng nghĩ đến con chó dữ của ông Bảy Hóa, tôi chịu giọng: "Thôi được, áo dài đây cho mày mời ông Bảy một cái cho sướng." Tôi vừa nói vừa cởi áo dài đưa cho thằng cù lao. Nó sướng ra mặt vì nó cũng thích được đi mời như tôi. Thằng cù lao vào nhà ông Bảy, nó ngồi đợi ngoài ngõ, đợi mãi chẳng thấy nó quay ra. Tôi buộc phải gọi to. Con chó mung của ông Bảy chạy vụt ra, thấy tôi thập thò nó xông vào đuổi cắn. Tôi phải vừa bước thụt lùi vừa chống đỡ. Một lúc sau thì thằng cù lao mới chịu hiện ra. Nó còn khoe với tôi là nó được ông Bảy đãi mít. Sau khi ăn mít thì nó còn được xem truyện tranh vẽ thập diện Diêm Vương trên bàn thờ trong nhà ông Bảy. Khi tôi và thằng cù lao quay về nhà, cổ bàn đã được dọn ra, khách khứa đã đến đông đủ. Anh bốn Linh thì khăn áo chỉnh tề thắp hương, đèn bắt đầu làm lễ. Tôi đang chờ anh bốn bái hai bái rồi thụp xuống lại như mọi khi. Nhưng anh bốn đứng yên, hai tay buông thõng, cúi đầu nhắm mắt. Chợt anh ngẩng lên nói oang oang: "Thưa bà con cô bác, thôn Hòa Phước chúng tôi thiệt đáng tự hào. Xưa kia có ông Bùi Kiệt theo đảng Cần Vương, bỏ nhà ra đi mưu đồ việc lớn. Ai cũng tưởng ông bị Tây giết, vừa rồi thì mới biết ông thoát lên núi. Con cháu của ông còn sống ở Dùi Chiên. Sau hôm cướp chính quyền, cháu nội của ông là ông Hội Việt về đây tìm lại họ hàng tông tích. Như vậy thì cách mạng đã trả lại làng xóm tổ tiên. Chủ hai quân chúng tôi trước đây không chịu áp bức bỏ làng ra đi, bụng dạ luôn luôn hướng về cách mạng. Nay nước nhà độc lập, đất lành chim bay về đậu. Về đây thì chú thấy bà con ai cũng tham gia cách mạng, vui đó không chi sánh kịp. Hôm nay nhà có giỗ, lại có chú hai chúng tôi về, mời bà con đến cầm chén rượu nhạt." Chợt anh bốn Linh vung cao nắm đấm hô to: "Cách mạng muôn năm!" Tiếng hô ngất ngờ. Chỉ thầy Lê Hảo hô theo. Trên bàn thờ thì hai ngọn nến rung rung. Như vậy thì theo mẹ tôi là vong linh của ông bà đã về hưởng. Tôi đợi anh bốn tắt đèn, cho hạ cổ bàn. Anh bốn vẫn nghiêm trang: "Xin mời chú hai phát biểu ý kiến." Chú hai bị gọi bất ngờ, giật thót. Chú đứng lên, dặn hắn đã mấy lần nhưng chỉ lý nhí được vài tiếng: "Chúc bà con hai chữ Khương Ninh." Ghi chú: Khương Ninh là khỏe mạnh, bình an. Hết ghi chú. Anh bốn Linh sai dọn cổ, mời khách ngồi vào mâm, bắt đầu rót rượu, tiếng xo đũa, tiếng mời nhau rộn lên. Ông Tư Trai thì ngồi ở mâm trên, hỏi to: "Anh hai và cháu nhỏ đâu rồi? Mời ngồi lên mâm trên này." Chú hai xin từ chối, liền bị mọi người phản đối. Thằng cù lao cũng bị đẩy lên ngồi trên mâm trên. Nó đưa tay vẫy tôi lên, nhưng đợi mãi chẳng có ai mời tôi lên cả. Ông Bảy Hóa thì thò đũa gấp một cục chả giò to tướng, chấm nước mắm, bỏ gọn vào mồm. Cả bộ râu dài của ông Bảy thì nhảy nhót trong theo nhịp quay hàm đang làm việc khẩn cấp. Chưa nuốt xong thì ông lại đưa đũa kẹp luôn cả hai khoanh chả giò nữa. Đưa ra trước mắt nhìn nhìn như xem thử có cái quá to không. Chợt ông thả gọn cục chả vào bát thằng cù lao. Ông tư trai càng tỏ ra cương quyết, ông bưng cả bát chả giò, lấy đũa bới tìm miếng to nhất, chấm nước mắm cẩn thận, bỏ vào bát thằng cù lao. Tính lượt thầy Lê Hảo thì cũng gấp bỏ cho nó nửa cái bánh giò, Dượng Hương Thư thì dành cho nó cả một đĩa xôi ngọt. Thằng cù lao vừa nhai vừa nuốt, cặp mắt nó sáng rực. Thanh toán xong món chả giò và chân giò, nó còn ăn thêm nửa bát mọc. Nó ra tay bóc bánh và ăn xôi ngọt. Quả là một thằng ngốc không biết tính toán gì cả, cứ để bụng ăn cho hết các món xào nấu trong mâm cái đã, còn bánh giò và xôi ngọt thì cứ giữ lại rồi làm một tiệc nữa, có sướng không? Tôi nháy mắt bảo nó khoan đã, nhưng nó cứ nuốt, thỉnh thoảng thì anh Bốn gọi. Thêm đây một đĩa bánh nghe, thêm một đĩa thịt ở đây nữa nghe. Ở nhà dưới chị Bốn cũng dạ to không kém, phải dạ to để được rơm rã. Khách khứa cười nói vui vẻ, câu chuyện xoay quanh những việc hôm cướp chính quyền, làm sao mà ta cắm được cây cờ đỏ sao vàng trên ngọn cây sung chót vót, vì sao mà ai nấy cũng đều răm rắp, ai cũng muốn biết việc cướp chính quyền ở ngoài biển ra sao. Ngoài nơi cũng dữ như trong ni chứ. Cũng kinh thiên động địa vậy. Câu chuyện chuyển sang việc ông Hội Hiệt, cháu của ông Bùi Kiệt ở Dùi Chiên, về tìm tổ tiên ở Hòa Phước. Trước đây thì khi bọn Pháp đưa ông Bùi Kiệt đi giết, ông xin một vuông vải đỏ. Ông cầm vuông vải niệm câu thần chú, vuông vải bỗng biến thành con rồng, rồng bay mang ông về núi. Ông kiểm lại vừa nhai vừa nói, con trai ông Kiệt là ông Bá Hoành, con trai ông Bá Hoành là ông Hội Hiệt, săn cọp tài lắm. Ông Kiểm rút khăn lau mồ hôi trán, dừng lại thở và nói tiếp. Ông Hội Hiệt hôm về làng có biếu bà con mấy chai rượu hổ cốt, trị bệnh đau xương như thần. Ông nói dưới nì ít gỗ, ta làm trường học thì cứ dùi chiên lấy gỗ. Có phải vậy không, anh Hương Thư, anh ở trên nớ chắc rõ. Dượng Hương Thư thì ngừng gấp. Dạ, thiệt hả? Chú Hội Hiệt có bè gỗ tốt. Rượu với tiêu ớt đã làm cho mặt mày thầy Lê Hảo đỏ như quả gất. Thầy phải nghĩ gấp để kịp đưa ý kiến của mình. Nghe nói là đến làm trường là tôi lo ngại ngại. Tôi phải đi Đà Nẵng một chuyến, ra ngoài nới mượn anh Sáu quyển sách của ông Lenin. Tôi phải xem cho rõ đoạn ông bày về cách dạy dỗ trẻ con thế nào. Nếu anh Sáu không có sách của Lenin thì phải mượn cuốn của ông Marx. Các vị cũng là bậc thánh cả. Nên mượn lâu lâu. Ông Bảy Hóa vừa nói vừa đặt đũa để vuốt sâu. Độ này cặp mắt tôi nó lem hem quá. Thay một bóng đèn hóa hai bóng đèn. Tôi cũng đọc để biết tại sao mà ông Lenin nói gì là tứ xứ làm theo hết thảy. Ông tư trai nói tiếp. Thầy Lê Hảo cho tôi mượn đọc vài hôm, tôi muốn xem cái chỗ ông Lenin giảng giải vì sao mà tôi với ông Thiệp cứ kiện nhau. Sau cách mạng, tôi như tỉnh lại, nhà có con heo, phải xẻ thịt, mời bà con nhậu, tôi bỏ cái trò kiện tụng. Cả nhà cười ồ lên, mọi người đều nói ồn lên, không còn nghe rõ được gì nữa.